Lại tụng nói sở duyên của tâm, ý thức đều không lìa tâm tự tánh, cho nên ta nói hết thảy chỉ có thức không gì khác. Những thánh giáo như thế để chứng minh không phải một, cực thành nhãn thức vân vân, vì là một trong năm thức. Ví như các thức kia không thân duyên được gì ngoài sắc cảnh của riêng nó, các thức khác vì là thức, ví như nhãn thức, cũng không thân duyên được gì ngoài các pháp của riêng nó. Tướng phần thân sở duyên của sáu thức quyết định không lìa ngoài sáu thức, vì nó nhiếp vào một trong hai phần kiến tướng, ví như kiến phần duyên kia. Pháp sở duyên ví như pháp tương ưng, tướng phần quyết định không lìa tâm và tâm sở. Những giáo lý chân chánh để chứng minh cho nghĩa lý duy thức như thế không phải chỉ có một, cho nên thêm tính thọ lý duy thức. Ngã và pháp chẳng phải có, mà chơn không và chơn thức năng duyên chẳng phải không. Lìa có lìa không mới khế hợp trung đạo. Từ Tôn Di Lặc nương lẽ đó mà nói hai bài tụng rằng: hư vọng phân biệt có, do hư vọng phân biệt mà có kiến tướng. Nơi đây hai đều không, nơi kiến tướng ngã pháp đều không. Trong đây chỉ có không, trong y tha kiến tướng đó chỉ có chân không vô ngã. Nơi đó cũng có đây, trong chân không vô ngã cũng có y tha kiến tướng. Nên nói hết thảy pháp hữu di vô di, chẳng không, chẳng không không, có y tha nên chẳng không, không biến kế nên chẳng có, có không và có vậy, có cả không và có, thế thời khế trung đạo. Bài tụng này là chỉ dựa vào mặt nhiễm phần y tha khởi mà nói, đúng lý cũng có tịnh phần y tha khởi. Hỏi, nếu chỉ do nội thức hiện ra tương tự như cảnh bên ngoài, thì tại sao hiện thấy trong thế gian loài hữu tình và phi tình có nơi chốn và thời gian quyết định, thân phần và tác dụng không quyết định? Đáp, ví như cảnh mộng vân vân là điều để giải thích chỗ nghi này. Hỏi, duyên gì Đức Thế Tôn nói 12 xứ? Đáp, 12 xứ nương nơi thức được biến hiện, không phải thật có riêng. Vì dẫn người ngộ nhập lý ngã không mà Đức Thế Tôn nói 12 xứ, giống như để ngăn người chấp đoạn kiến mà nói loài hữu tình tương tục. Lại vì dẫn người ngộ nhập lý pháp không, nên lại nói lý duy thức, khiến họ biết ngoại pháp cũng chẳng phải thật có. Hỏi, tánh duy thức này há chẳng phải cũng không như ngã pháp? Đáp, không phải vậy. Hỏi, không phải vậy thì thế nào? Đáp, thức tánh không phải là pháp của vọng tình chấp, nghĩa là dựa vào ngã pháp do thức biến. Lấy lý suy xét thì ngã pháp ấy trống rỗng, không thể nắm bắt được, nên nói là pháp không, chứ không phải bảo không có tánh duy thức. Do chánh trí ly ngôn chứng nhập mà nói là pháp không, vì thức này nếu không có thì không có tục đế, nếu tục đế không có thì chân đế cũng không. Vì chân tục dựa nhau mà kiến lập, nếu bát không có hai đế là ác thủ không. Chư Phật nói đó là hạng người không thể chữa trị. Nên biết các pháp có không và bất không, do đó Đức Từ Tôn nói hai bài tụng trên kia. Hỏi, nếu các sắc xứ cũng lấy thức làm thể tánh, thì tại sao nó lại tương tự hiện ra như một loại sắc tướng kiên cố tương tục? Đáp, đó là do thế lực của danh ngôn quân tập mà khởi lên, nó làm chỗ nương cho pháp nhiễm và tịnh. Nghĩa là sắc tướng này nếu không có thì không có điên đảo vọng chấp, đã không có điên đảo vọng chấp thì không có tạp nhiễm, cũng không có pháp thanh tịnh. Thế nên các thức cũng hiện ra sắc tương tự. Như có bài tụng nói, loạn tướng và loạn thể, sắc tướng sở biến và tâm thể năng biến, nên nhận là sắc thức loạn tướng và chẳng phải sắc thức loạn thể. Nếu không, cái khác không, cái này không, cái kia không. Hỏi, ngoại cảnh sắc thanh vân vân hiện thấy rõ ràng, hiện lượng nhận biết được, tại sao bảo là không có? Đáp, Khi hiện lượng nhận biết thì không chấp nó làm vật ở ngoài, sau đó ý thức khởi lên phân biệt mới tưởng lầm cho nó ở ngoài. Cho nên cảnh hiện lượng là tự tướng phần bởi thức biến hiện, cũng nói đó là có, nhưng vì ý thức vọng chấp nó là sắc thật có bên ngoài, đó là vọng chấp có, nên mới nói nó là không. Lại cảnh sắc, thanh, vân vân là không phải sắc, thanh, mà tợ như sắc, thanh, không phải ở ngoài thức, mà tợ như ở ngoài, như cảnh thấy trong mộng, không thể chấp đó là cảnh sắc bên ngoài thật. Hỏi, nếu sắc thấy được, trong khi đang thức đều như cảnh trong mộng, không lìa khỏi thức, cũng như khi từ mộng tỉnh dậy, liền biết sắc đó là duy tâm, thế thì cớ gì khi đang thức đây mà đối với cảnh sắc của mình duyên lại không biết đó là duy thức? Đáp, giống như mộng chưa tỉnh, không thể tự biết, phải đợi đến khi tỉnh thức mới truy biết đó là cảnh trong mộng. Nên biết cảnh sắc trong khi đang thức đây cũng vậy, nếu chưa đến địa vị thật giác ngộ thì không thể biết, phải đợi đến khi thật giác ngộ mới có thể truy giác cảnh khi thức. Còn chưa đến địa vị thật giác ngộ thì vẫn như người ở trong mộng. Cho nên Đức Phật nói đó là sống chết trong đêm trường, do đó mà chưa nhận rõ lý sắc cảnh duy thức. Hỏi, ngoại sắc thật không, có thể không phải là cảnh của nội thức, còn tha tâm, tâm người khác thật có, sao lại không phải là cảnh sở duyên của tự thức? Đáp, ai nói tha tâm không phải là cảnh sở duyên của tự thức? Chỉ không nói nó là thân sở duyên, nghĩa là khi trên tự thức sanh tướng phần tha tâm, tâm đó không thật có tác dụng, không như tay đích thân cầm được ngoại vật, hay như mặt trời tỏa ánh sáng chiếu đến ngoại cảnh, mà chỉ như trong gương có cảnh hiện ra như cảnh bên ngoài, gọi là biết tha tâm, tha tâm trí, chứ không phải trực tiếp biết được. Cái trực tiếp biết được là tướng do thức biến ra, cho nên Khế Kinh nói, không có tí pháp nào có thể trực tiếp nhận biết tí pháp nào cả. Chỉ khi thức sanh tợ như có tướng vật kia hiện ra, gọi là nhận biết vật kia, giống như duyên tha tâm, duyên sắc, vân vân cũng thế. Hỏi, đã có tâm người khác ở ngoài làm cảnh duyên cho tâm người này, thì sao gọi là duy thức? Đáp, lạ thay tánh cố chấp, gặp đâu sanh nghi đó. Đâu phải duy thức giáo nói chỉ có thức của một người. Hỏi, không vậy thì thế nào? Đáp, ông nên nghe cho kỹ, nếu chỉ có thức của một người thì làm sao có mười phương phàm thánh tôn ti nhân quả khác nhau, ai nói cho ai, pháp gì cầu gì. Cho nên nói duy thức là có ý thú sâu xa. Nói thức là tổng quát chỉ rõ hết thảy hữu tình, mỗi mỗi đều có tám thức. Sáu vị tâm sở, tướng phần, kiến phần được biến ra, phận vị sai khác và chơn như do lý không hiển lộ, đó là tự tướng của thức, tâm dương, tương ưng của thức, tâm sở, sắc tướng được biến của tâm, tâm sở, phận vị sai khác của thức, bất tương ưng hành, thật tánh của bốn pháp, sắc tâm, tâm sở, bất tương ưng, vô vi. Những pháp như thế đều không rời thức, tổng quát lại gọi là duy thức. Chữ duy là cốt ngăn kẻ phàm phu chấp nhất định thật có sắc lìa ngoài thức. Nếu biết rõ về ý chỉ của duy thức giáo như thế thì có thể không bị điên đảo, khéo chuẩn bị tư lương, mau ngộ nhập lý pháp không, chứng bậc vô thượng giác, cứu vớt kẻ hàm thức khỏi sanh tử luân hồi, chứ không phải hạng người ác thủ không, bác không tất cả, trái nghịch với giáo lý, mà có thể thành tựu những việc giác ngộ độ sanh như thế. Thế nên nhất định nên tin hết thảy đều duy thức. Nếu chỉ có thức, hoàn toàn không có ngoại duyên, thì do đâu mà thức sanh ra nhiều sự phân biệt? Tụng rằng, do thức nhất thiết chủng, biến như vậy, dị năng lực triển chuyển, kia kia phân biệt sanh. Luận rằng, thức nhất thiết chủng là chỉ cho công năng sai biệt ở trong bản thức, nó có khả năng sanh ra tự quả. công năng sai biệt ấy sanh ra quả đẳng lưu, dị thục, sử dụng và tăng thượng. Thế nên gọi là nhất thiết chủng. Trừ quả ly hệ, giải thoát là không phải do chủng tử sanh. Quả ly hệ tuy có thể chứng đắc nhưng không phải là quả của chủng tử sanh. Vì phải nhờ đạo vô lậu phát khởi, dứt hết kiết sử mới chứng đắc quả ly hệ. Đạo vô lậu tuy từ chủng tử vô lậu sanh, song đối với quả ly hệ, nó chỉ có nghĩa triển chuyển, nhưng không phải là ý chính được nói trong bài tụng đây. Vì ở đây chỉ nói chủng tử có khả năng sanh ra phân biệt, nó lấy bản thức làm thể, nên lập tên là chủng tử thức. Vì chủng tử lìa bản thức thì không có tự tánh riêng. Hai chữ chủng thức là giảng biệt thức, không phải chủng, không phải thức. Vì có thứ thức mà không phải chủng như hiện thức, có thứ chủng mà không phải thức như hạt giống. Lại nói chủng thức là hiển thị chủng tử ở trong bản thức, chứ không phải chỉ cho cái thức chấp trì chủng tử, sao sẽ nói rõ. Chủng tử ở trong thức ấy nhờ các duyên của các hiện thức trợ giúp bèn chuyển biến ra như thế. Nghĩa là từ vị trí sanh chuyển biến đến vị trí thành thục. Để nói rõ số chủng tử chuyển biến đó có nhiều, cho nên nói hai lần như thế, như thế. Nghĩa là tất cả chủng tử nhiếp hết vào ba thứ quân tập là chênh ngôn, ngã chấp, hữu chi, cộng. Chủng tử y báo và bất cộng. Chủng tử chánh báo tức gom hết chủng tử của thức. Năng lực triển chuyển là tám hiện thức, tám thức hiện hành và tướng phần, kiến phần của tâm sở tương ưng với nó. Chúng đều có năng lực tương trợ lẫn nhau. Chính tám hiện thức vân vân gọi chung là phân biệt. Vì hiện thức lấy hư vọng, phân biệt làm tự tánh. Phân biệt có nhiều chủng loại, tâm dương có, tâm sở có, cho nên tụng nói là kia kia. Ý bài tụng này nói, tuy không có ngoại duyên, nhưng do trong bản thức có hết thảy chủng tử chuyển biến sai biệt, và do năng lực triển chuyển của tám thức hiện hành mà các phân biệt kia được sanh, chứ đâu cần có ngoại duyên mới khởi lên phân biệt. Các tịnh pháp được khởi lên nên biết cũng giống thế, do chủng tử vô lậu và có thức vô lậu hiện hành làm duyên mà sanh khởi vậy. Bài tụng trên đã nói chủng tử và hiện hành đều làm duyên sanh ra tám thức phân biệt. Làm sao biết được tướng duyên sanh đó? Duyên có bốn thứ. Một, nhân duyên, nghĩa là pháp hữu vi trực tiếp sanh ra quả của chúng nó. Có hai là chủng tử và hiện hành. Chủng tử nghĩa là các công năng sai biệt của thiện, nhiễm, vô ký và các cõi, các địa ở trong bản thức. Nó có khả năng dẫn ra công năng cùng loại kế tiếp, chủng sanh chủng và đồng thời khởi lên hiện quả cùng loại, chủng sanh hiện. Đây chỉ trong giới kia mới là tánh nhân duyên, nghĩa là chỉ chủng tử sanh chủng tử sanh hiện hành mới là nhân duyên. Hiện hành nghĩa là bảy chuyển tức và tâm sở tương ưng với nó biến ra tướng phần, kiến phần, ba tánh, ba cõi, bốn địa, vân vân. Trừ thiện pháp của Phật quả và tánh vô ký quá yếu là không quân bản thức, còn tất cả các thứ hiện hành khác như bảy chuyển thức vân vân đều có thể quân sanh chủng tử cùng loại để bản thức. Chuyển thức đây chỉ trông đến chủng tử cùng loại của nó mới là tánh nhân duyên. Đây nghĩa là hiện hành quân chủng tử cũng là tánh nhân duyên. Hỏi, thức thứ 8 sao không năng quân mà chỉ là sở quân? Đáp, tâm phẩm thứ 8 nếu là năng quân thì không còn có cái gì làm sở quân. Hỏi, ba tánh ba cõi chính địa làm sao cũng là năng quân? Đáp, vì không phải riêng thức thể tự chứng phần là chỗ nương của các thứ đó mới là năng quân. Hỏi, tại sao thiện pháp của Phật quả và vô ký yếu kém không quân tập? Đáp, vì tánh vô ký quá yếu kém, Phật quả quá viên mãn cho nên không quân thành chủng tử. Pháp hiện hành đồng loại, triển chuyển trong nhau như hiện hành nhãn thức, đối hiện hành nhãn thức, đều chẳng phải là nhân duyên vì mỗi thứ đều từ chủng tử riêng sanh. Pháp hiện hành khác loại, triển chuyển trong nhau cũng chẳng phải nhân duyên vì không phải thân sinh ra nhau. Có thuyết cho đồng loại, dị loại hiện hành, triển chuyển trong nhau đều làm nhân duyên cho nhau nên biết đó chỉ là giả nói hoặc nói theo môn tùy chuyển. Có thuyết chỉ nói chủng tử là nhân duyên, đó là dựa chỗ mạnh của chủng tử mà nói, chứ hiện hành chủng tử cũng là nhân duyên, chưa phải hết lý. Thánh giáo nói chuyển thức và A-lại gia thức triển chuyển làm nhân duyên cho nhau. 2. Đẳng vô gián duyên, nghĩa là tám hiện thức, tám thức hiện hành của nó, nhóm trước đối với nhóm sau tự loại bình đẳng, không gián đoạn mà mở đường để cho nhóm sau được sanh ra. Nhiều chủng tử tâm, tâm sở đồng loại cùng khởi một lần, nếu như không tương ưng là không phải đẳng vô gián duyên. Do đó tám thức không phải là đẳng vô gián duyên cho nhau, chỉ tâm, tâm sở tuy thường cùng khởi nhưng tương ưng nhau hòa hợp như một, không thể thi thiết cách lìa sai khác, cho nên được làm đẳng vô gián duyên cho nhau. Tâm tối hậu nhập vô dư y niết bàn, hết sức yếu kém, không có công dụng mở đường, lại không còn có pháp đẳng vô gián sẽ khởi lên, cho nên không phải thuộc duyên đẳng vô gián này. Làm sao biết như vậy? Vì luận có nói, nếu thức trước bình đẳng không gián đoạn thì thức sau bình đẳng quyết định được sanh ra, tức nói thức trước làm đẳng vô gián duyên cho thức sau. Chính do nghĩa này nên nói thức A Đà Na ở trong ba cõi chính địa đều có thể đắp đổi làm duyên đẳng vô gián cho nhau, vì cõi dưới cõi trên chết sống mở đường cho nhau. Tâm hữu lậu vô gián, có tâm vô lậu sanh, còn tâm vô lậu nhất định không sanh tâm hữu lậu. Vì trí đại viên cảnh khi đã sanh khởi rồi thì chắc chắn không đoạn mất. Thiện và vô ký đối với nhau cũng thế, vô ký dị thục thức sanh thiện vô cấu thức, chứ thiện vô cấu thức không sanh vô ký dị thục thức. Hỏi: thức thứ tám này ở cõi nào mà sau đó từ tâm hữu lậu dẫn sanh tâm vô lậu? Đáp: hoặc từ cõi sắc, hoặc thân cuối cùng ở cõi dục, nghĩa là kẻ dị sanh phát tâm cầu Phật quả, nhất định sau khi sanh cõi sắc thì tâm hữu lậu dẫn sanh tâm vô lậu, sau đó chắc chắn sanh lên cung đại tự tại ở cõi trời tịnh cư, chứng được bồ đề. Nếu hàng nhị thừa vô học hồi tâm hướng về đại bồ đề thì nhất định khi thân cuối cùng ở cõi dục dẫn sanh tâm vô lậu, vì sau khi hồi tâm còn lưu lại sanh thân chỉ ở cõi dục, vị ấy tuy chắc chắn sanh lên cung trời đại tự tại mới được thành Phật, nhưng do sức bản nguyện mà lưu lại sanh thân thì là ở cõi dục. Có ý kiến cho rằng ở cõi sắc cũng có hàng thanh văn hồi tâm hướng về đại thường nguyện lưu lại sanh thân, điều này đã không trái với giáo lý. Thế nên thức đệ bát vô lậu nơi hàng thanh văn cũng được hiện tiền ở tâm cuối cùng của cõi sắc. Nhưng thánh giả ở trời ngũ tịnh cư thì không có hồi tâm đại thừa, vì không thấy kinh nào nói thánh giả ngũ tịnh cư phát tâm đại thừa. Chuyển thức thứ bảy ở trong ba cõi chính địa cũng được đắp đổi làm duyên đẳng vô gián cho nhau, vì nó hệ thuộc theo thức thứ tám sanh ở chỗ nào thì tâm hữu lậu có ngã pháp, vô lậu có bình đẳng tánh trí, cũng được đắp đổi sanh nhau, vì ở trong mười địa được dẫn sanh cho nhau. Thiện và vô ký trong qua nhau cũng thế, ở trong vô ký nhiễm và không nhiễm cũng mở đường cho nhau, vì trí quả vì sanh không ở trong địa vị trước và địa vị sau được dẫn sanh ra nhau. Đây là ở cõi dục cõi sắc tâm hữu lậu cũng sanh tâm vô lậu, chứ không phải ở cõi vô sắc, vì hàng Bồ Tát địa thượng không sanh đến ở cõi vô sắc. Chuyển thức thứ sáu ở trong ba cõi chính địa tâm hữu lậu vô lậu thiện bất thiện vân vân, mỗi mỗi đắp đổi làm duyên đẳng vô gián cho nhau, vì ở địa vị nhuận sanh vào cõi này và địa kia lại dẫn sanh nhau. Bắt đầu khởi tâm vô lậu chỉ sau khi sanh cõi sắc, vì thiện pháp thuộc quyết trạch phần, chỉ cho bốn gia hạnh vị là noãn, nhẫn, đẳng, thô đệ nhất, chỉ có ở cõi sắc. Ba thức nhãn, nhĩ, thân chỉ có ở hai cõi dục, sắc với hai địa là ngũ thú tạp cư và sơ thiền. Còn hai thức tỷ, thiệt chỉ có ở một cõi dục và ngũ thú tạp cư địa, thì tự loại mỗi thức đáp đổi làm chuyên đẳng vô gián cho nhau, thiện, vân vân. Trong qua nhau nên biết cũng có duyên đẳng vô gián. Có ý kiến cho rằng ngũ thức khổ lậu và vô lậu tự loại đáp đổi làm duyên đẳng vô gián cho nhau, vì khi chưa thành Phật nó được đáp đổi khởi lên. Có ý kiến cho rằng sau ngũ thức khổ lậu khởi lên ngũ thức vô lậu, chứ không phải sau ngũ thức vô lậu khởi lên ngũ thức khổ lậu, vì ngũ thức vô lậu trừ Phật người khác không thể có, vì năm sắc căn của người đang ở nhân vị nhất định là hữu lậu, nó nhiếp thuộc về tướng phần của vị thục thức. Năm căn hữu lậu là chỗ dựa riêng của năm thức, chắc chắn cùng đồng cảnh. Vậy năm căn hữu lậu mà phát ra năm thức vô lậu là không hợp lý, vì năm căn vô lậu phát ra năm thức vô lậu, đối với cảnh thì sáng, còn năm căn hữu lậu phát ra năm thức hữu lậu, đối với cảnh thì mờ, hai bên khác nhau. 3. Sở duyên duyên, nghĩa là nếu có thật pháp và là có tướng được mang theo, tâm và tâm sở, lấy đó làm chỗ dựa để pháp sanh và làm đối tượng tư lự, thì gọi là sở duyên duyên, thì nó có hai, một thân, hai sơ. Nếu tướng phần cùng với kiếm phần đồng một thể nương tựa không rời nhau, đó là đối tượng tư lự và chỗ dựa bên trong của kiếm phần, thì nên biết đó là thân sở duyên duyên. Nếu bản chất cùng với kiếm phần năng duyên, tuy rời nhau nhưng mượn làm thật chất mà phát khởi thành đối tượng cho tư lự và làm chỗ dựa cho kiếm phần bên trong, thì đó là sơ sở duyên duyên. Thân sở duyên duyên là tướng của tâm năng duyên, quyết định khi nào cũng có. Vì nếu lìa chỗ dựa và đồng thời làm đối tượng tư lự đó, thì tâm năng duyên không thể phát sanh. Còn sơ sở duyên duyên thì đối với tâm năng duyên hoặc có hoặc không không nhất định. Vì lìa cảnh làm chỗ dựa và sở duyên bên ngoài thì tâm năng duyên cũng vẫn phát sinh. Về tâm phẩm thứ 8, có ý kiến cho rằng nó chỉ có thân sở duyên duyên, vì nó tùy theo năng lực của nghiệp nhân câu sanh nhậm dẫn biến ra tướng phần mà duyên, chứ không cần phải dựa vào bản chất bên ngoài rồi mới biến duyên. Có ý kiến cho rằng thức thứ 8 cũng có sơ sở duyên duyên, vì cần phải nhờ cái khác biến ra bản chất rồi nó mới dinh theo đó mà biến ra tướng phần để duyên. Có ý kiến cho rằng hai thuyết trên đều không đúng lý, vì tự thân, tha thân, tự độ, tha độ đều có thể thọ dụng lẫn nhau. Vì thân hoặc độ do thức thứ 8 của người khác biến ra, lại làm bản chất cho người này duyên, còn chủng tử của người này đối với người khác thì không có ích dụng gì. Người này biến ra chủng tử của người khác là không có lý, vì không phải các hữu tình đều có chủng tử ngang nhau. Nên nói tâm phẩm thứ 8 gồm tâm dương, tâm sở, có sơ sở duyên duyên hay không trong tất cả trường hợp không nhất định. Tâm phẩm thứ 7 gồm tâm dương, tâm sở mạt na ở địa vị chưa chuyển nghi, vì nó là câu sanh ngã pháp nên chắc chắn phải dựa vào kiếm phần để bát làm bản chất bên ngoài mới khởi được, cho nên định có sơ sở duyên duyên. Còn ở địa vị đã chuyển nghi thì không có sơ sở duyên duyên, vì bấy giờ duyên chơn như thì không có bản chất bên ngoài. Tâm phẩm thứ 6 gồm tâm dương, tâm sở ý thức, hành tướng mãnh lợi, tự tại chuyển khởi trong mọi trường hợp, bản chất bên ngoài để dựa hoặc có hoặc không, cho nên không nhất định có hay không sơ sở duyên duyên. Tâm phẩm 5 thức trước, khi ở địa vị chưa chuyển nghi, vì nó thô thiển, đần độn, yếu kém, phải dựa bản chất bên ngoài mà duyên, nên nhất định có sơ sở duyên duyên. Còn khi ở địa vị đã chuyển nghi thì không nhất định có sơ sở duyên duyên, vì khi này duyên được pháp quá khứ, vị lai, không có bản chất bên ngoài. 4. Tăng thượng duyên, nghĩa là nếu có pháp gì mà thế lực công dụng thù thắng, có thể hoặc thuận hoặc nghịch đối với pháp khác, đó gọi là tăng thượng duyên. 3 duyên trước kia cũng là tăng thượng duyên, nhưng ở duyên thứ 4 này chỉ chung cho tất cả những duyên gì còn sót lại ngoài 3 thứ duyên trên. Đó là tướng khác nhau giữa 4 duyên. Thế lực công dụng của tăng thượng duyên có thuận hoặc nghịch đối với 4 trường hợp sanh, trụ, thành và đắc khác nhau. Công dụng tăng thượng duyên đối với sự vật tuy nhiều nhưng rõ rệt hơn cả chỉ có 22. Đó tức là 22 căn gồm 5 sắc căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 5 căn nữ căn, mạng căn, ý căn. 5 thọ căn là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. 5 thiện căn là tính, tấn, niệm, định, tuệ. 3 vô lậu căn là vị tri, đương tri, dĩ tri, cụ tri. Trong đó 5 sắc căn lấy tình sắc căn nhãn, nhĩ, vân vân được biến hiện từ bản thức làm tự tánh. Nam căn, nữ căn lấy một phần thân căn làm tự tánh. Mạng căn không có tự tánh riêng, dựa vào phận vị của chủng tử thân sanh nơi bản thức mà giả lập. Ý căn lấy chung cả 8 thức làm tự tánh. 5 thọ căn lấy mỗi sự lãnh thọ riêng làm tánh. 5 căn tính, tấn, niệm, định, tuệ thì lấy tính vân vân và các thiện niệm làm tánh. Thế của vị tri đương tri căn có 3 bậc. A. Bậc căn bản ở địa vị kiến đạo trong 15 tâm đầu có vị tri đương tri, trừ sát na tâm thứ 16 không có vị tri đương tri, vì ở tâm thứ 16 là thuộc vị tri căn, không còn có điều chưa biết sẽ biết. B. Bậc gia hạnh ở địa vị 4 gia hạnh là noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất pháp gần nhất có thể dẫn sanh đến bậc căn bản trên. C. Bậc tư lương là từ khi vì cầu đạt được thấy tứ đế mà tu hiện quán, phát khởi thiện pháp tối thắng cho đến khi chưa được thuận quyết trạch phần thuộc gia hạnh vị. Trong giai đoạn đó có được thiện căn gọi là bậc tư lương, tư lương vị. Vì thiện căn này có thể xa xôi giúp làm phát sanh bậc căn bản vị. Lấy chính căn là tính, tấn, niệm, định, tuệ, ý, hỷ, lạc và xả. Trong 3 bậc đó hợp lại làm tự tánh của vị tri, đương tri căn. Riêng ở bậc gia hạnh, tư lương, vì cầu chứng được pháp thiện thù thắng lúc sau cao hơn mà sầu lo, thì nó cũng lấy thêm ưu căn làm tự tánh. Nhưng vì ưu căn không phải là thiện căn chính, cho nên phần nhiều không kể đến. Những vị ở 3 địa vô sắc trước, tức là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, mà có vị tri đương tri căn này là vì trong khi ở đệ tứ thiền được thắng kiến đạo, họ có tu thêm 3 định vô sắc nên có được, hoặc các vị nhị thừa hồi tâm hướng đại thừa vì muốn chứng pháp không nên trước khi vào thập địa họ cũng khởi lên trí vô lậu sanh không, nhiếp thuộc chính địa trong 3 cõi. Các vị Bồ Tát này đều nhiếp thuộc căn vị tri đương tri căn này. Bồ Tát kiến đạo cũng có căn này, nhưng chỉ nói ở địa tiền vì thời gian kiến đạo rất ngắn. Bắt đầu từ sát na tối hậu của kiến đạo cho đến khi kim can dụ định, tâm tối hậu của A Na Hàm, tâm tối hậu của đẳng giác đều gọi là kim can dụ định. Có được chính vô lậu căn như tính, tấn, vân vân thì đó đều là tánh của dĩ tri căn. Ông chưa lì dục vì cầu chứng giải thoát cao hơn mà tâm sầu lo thì lại có thêm ưu căn. Nhưng ưu căn này không phải thiện căn chính nên phần nhiều không kể đến. Các bậc du học có đủ chính vô lậu căn thì đó đều là tự tánh của cụ tri căn. Cụ tri căn cũng lấy chính vô lậu căn làm tự tánh. Ở cõi hữu đảnh tuy có du quán pháp du lậu nhưng không được minh lợi nên không phải là 3 vô lậu căn này. 22 căn có tự tánh như vậy, còn các nghĩa môn khác của 22 căn nên biết như luận đã nói có. Hết cuốn 7 theo bản Hán.